Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Mai Vân, Trọng Nghĩa và Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 6 tháng 1, 2013.
Tin tặc Trung Quốc lại bị tình nghi tấn công vào một trung tâm tham vấn đối ngoại hàng đầu tại Hoa Kỳ.
Lãnh tụ đối lập Miến Điện xác định chỉ can thiệp vào hồ sơ Kashin nếu được chính quyền yêu cầu.
Theo một thăm dò dư luận tại Nhật Bản, đa số thị trưởng đồng ý khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân.
Chạm súng Ấn Độ-Pakistan tại Kashmir, một lính biên phòng Pakistan thiệt mạng.
Tài tử Pháp Gérard Depardieu được Tổng thống Putin đích thân trao hộ chiếu Nga.
Thổ Nhĩ Kỳ chặn giữ máy bay chở 1,5 tấn vàng.
Mỗi ngày một sự kiện, Miến Điện hướng phản công đầu tiên của tân chính phủ Nhật Bản để kháng lại áp lực từ Trung Quốc.
Xứ Isan, nơi chung sống của bốn nền văn hóa Việt, Miên, Lào, Thái, thông tín viên Agnodibis tường trình.
Kính thưa quý vị, tin tặc Trung Quốc lại bị tình nghi tấn công vào một trung tâm tham vấn đối ngoại hàng đầu ở Hoa Kỳ. Vào cuối tháng 12 vừa qua, Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, một trong những trung tâm tham vấn uy tín nhất của nước Mỹ về chính sách ngoại giao, đã bị một nhóm tin tặc tấn công. Thủ phạm vụ này là một nhóm xuất phát từ Trung Quốc. Theo giới chuyên gia tin học, khả năng nhóm này được hậu thuẫn của chính quyền Bắc Kinh không thể loại trừ. Theo các thông tin được giới truyền thông Mỹ tiết lộ, thì trang web của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, mang tên tắt là CFR, trụ sở ở New York, đã bị xâm nhập vào ngày 26 tháng 12, sau khi một số chương trình thu lượm thông tin đã được lén lút cài đặt trước đó 5 hôm. Đối tượng dọ thám của tin tặc là những ai truy cập vào trang web của CFR. Cảnh báo về sự kiện này đã liên tiếp được tung ra, vừa từ giới chuyên gia về an ninh mạng, vừa từ chính phủ Mỹ. Ghi nhận ban đầu là tin tặc xuất phát từ Trung Quốc, và theo một bài viết trên trang blog có uy tín The Shanghai vào hôm nay, thủ phạm rất có thể là nhóm mang tên Elderwood, liên minh giữa một số tin tặc hoạt động tại Trung Quốc, đã từng tấn công vào Google, vào các nhóm đấu tranh cho quyền của người Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ, vào tổ chức ân xá quốc tế, vào các trang web du lịch Đài Loan và vào các website khác được xem là chống Trung Quốc. Theo chuyên gia nói trên, vấn đề chính không phải là tin tặc có phải là người Trung Quốc hay không, mà thủ phạm có liên hệ đến chính phủ Trung Quốc ra sao. Nhóm Elderwood đã nhiều lần khiến giới chuyên gia an ninh mạng ngạc nhiên về nguồn lực hầu như là vô tận của họ và về tính chất cực kỳ tinh vi của các cuộc tấn công. Nhiều chuyên gia cho rằng nhóm này không chỉ bao gồm một vài tin tặc ở Thượng Hải và Bắc Kinh. Chính quyền Trung Quốc đã cực lực bác bỏ nguồn tin cho rằng họ có dính líu tới vụ tấn công vào Hội đồng Quan hệ Đối ngoại mới đây, cũng như vào các cuộc tấn công trước đó. Thế nhưng, các đợt tấn công trước đây của Elderwood, chẳng hạn như vụ đánh vào Google năm 2009, từng được xác định là có liên can tới chính phủ Trung Quốc. Một chi tiết khác cho thấy là Bắc Kinh hết sức có lợi nếu khai thác được các dữ liệu mà tin tặc có thể đánh cắp được từ trang web của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ và những thành viên của định chế này. CFR là trung tâm tham vấn về chính sách ngoại giao hàng đầu ở Mỹ, chủ trương tập san Foreign Policy nổi tiếng. Trong số gần 5.000 hội viên của CFR, có những tên tuổi lừng lẫy như Ngoại trưởng Mỹ sắp mãn nhiệm Hillary Clinton, cũng như người vừa được chỉ định lên thay là Thượng nghị sĩ John Kerry, hoặc là người nhiều triển vọng lên làm tân Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, cựu Thượng nghị sĩ Chuck Hagen, hoặc là Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, nữ Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein. Trong danh sách hội viên Hội đồng Quan hệ Đối ngoại còn có 3 đời Tổng thống Mỹ, Bill Clinton, George Bush và Barack Obama, 2 cựu giám đốc CIA, Robert Gates và David Petraeus. Tóm lại, tất cả các nhân vật có máu mặt trong lĩnh vực ngoại giao và quốc phòng Hoa Kỳ.
Còn tại Miến Điện, lãnh tụ đối lập bà Aung San Suu Kyi xác định chỉ can thiệp vào hồ sơ Kachin nếu được chính quyền yêu cầu. Bà Aung San Suu Kyi không muốn can thiệp vào các cuộc thương lượng giữa chính quyền và lực lượng nổi dậy Kachin nếu không có sự ủy nhiệm rõ ràng của chính phủ. Bà đã cho biết lập trường như trên vào hôm nay. Một nhóm trung gian hòa giải hôm qua đã kêu gọi lãnh tụ đối lập gánh vác trách nhiệm của bà trong lúc tình hình chiến sự leo thang từ tháng 12 vừa qua ở bang phía bắc Miến Điện. Tuy nhiên, trả lời hãng tin Pháp AFP, bà Aung San Suu Kyi đã từ chối, không can thiệp, với lý do là bà không được yêu cầu chính thức nào của chính phủ, của lực lượng Kachin hay của các nhà trung gian hòa giải. Giải Nobel Hòa Bình cho là hồ sơ Kachin đang ở trong tay chính phủ, và bà cũng không có ý định tiếp xúc với lực lượng nổi dậy Kachin, vì họ không mời bà. Tôi không thể nào đến gặp họ nếu không có lời mời, hết lời dẫn. Hôm qua, doanh nhân người Kachin làm trung gian hòa giải giữa chính quyền và lực lượng Kachin đánh giá là bà Aung San Suu Kyi có trách nhiệm thúc đẩy hòa bình và nhắc lại đó là chủ đề vận động tranh cử dân biểu của bà trước đây. Phải nói là thái độ thân trọng của bà Aung San Suu Kyi đã làm cho một số người thất vọng. Xin nhắc lại là từ hơn một năm qua, chính quyền của Tổng thống Thanh Sen đã đàm phán hòa bình với những lực lượng nổi dậy thuộc các cộng đồng thiểu số ở Miến Điện, nổi lên chống chính quyền trung ương từ khi đất nước này giành độc lập năm 1948. Riêng đối với lực lượng Kachin thì không có kết quả, ngược lại tình hình thêm nghiêm trọng vì xung đột với quân đội Miến Điện đã bùng lên trở lại vào tháng 6 năm 2011 sau 17 năm hưu chiến. Những cuộc tấn công đã dữ dội hơn từ một tuần nay chung quanh Laysa, tổng hành dinh lực lượng nổi dậy Kachin. Hàng chục ngàn người dân trong vùng đã bị di dời do chiến cuộc. AFP trích dẫn báo chính thức New Light of Myanmar cho biết là Tổng thống Thanh Sen đã ra lệnh cho quân đội chỉ phản công tự vệ. Theo tờ báo, thì ông Thanh Sen cũng kêu gọi duy trì đối thoại.
Khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản, đa số thị trường đồng ý. Ngày hôm nay, nhật báo Yomiuri Shimbun công bố kết quả thăm dò về phản ứng của thị trường các địa phương nơi có nhà máy điện hạt nhân hoặc gần với khu vực nhà máy. Theo đó, 54% số thị trường của 135 địa bàn dân cư đồng ý với việc này nếu việc tái khởi động được chính phủ cho phép. Gần 2 năm sau thảm họa hạt nhân tại Fukushima sau trận động đất sóng thần ngày 11 tháng 3 2011, 48 trên tổng số 50 lò phản ứng hiện không được hoạt động do các đòi hỏi mới về an toàn. Cơ quan phụ trách về an toàn hạt nhân quốc gia sẽ phải đưa ra tuyên bố về độ tin cậy của các cơ sở điện hạt nhân sau khi xem xét các dự kiện mới về nguy cơ động đất của các vùng liên quan trong một số trường hợp. Cuộc thăm dò dư luận kể trên cho thấy giới lãnh đạo địa phương Nhật Bản có thái độ ngược lại với đa số người dân nước này trong vấn đề phát triển trở lại điện hạt nhân. Chỉ có 18% thị trường phản đối việc tái khởi động các nhà máy, trong khi đó 28% không cho biết ý kiến. Theo nhật báo Yomiuri Shimbun, các nhà máy hạt nhân thường là nơi sử dụng nhân công nhiều nhất tại các địa phương liên quan. Tân chính phủ đảng bảo thủ có chủ trương ủng hộ điện hạt nhân nhiều hơn chính phủ tiền nhiệm thuộc cánh trung tả. Chính phủ của ông Shinzo Abe nhấn mạnh sẽ bật đèn xanh cho việc tái khởi động các nhà máy hạt nhân một khi cơ quan an toàn hạt nhân quốc gia đưa ra thẩm định, xác nhận độ tin cậy của các cơ sở này. Thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima đầu năm 2011 là thảm họa hạt nhân kinh hoàng nhất kể từ vụ Chernobyl, Ukraine năm 1986. Khoảng 160.000 người đã phải sơ tán khỏi vùng bị nhiễm xạ. Nhiều khu vực gần Fukushima hoàn toàn không ở được và ước tính sẽ phải mất khoảng 40 năm để tháo dỡ toàn bộ các lò phản ứng hạt nhân bị hỏng. Vào tháng 9 năm 2012, cơ quan an toàn hạt nhân cũ của Nhật Bản, NISA, thuộc Bộ Công nghiệp đã bị giải thể vì bị cáo buộc không làm tròn trách nhiệm trước và sau tai nạn hạt nhân Fukushima. Vào giữa tháng 12 năm ngoái, tại Hội nghị quốc tế về an toàn hạt nhân được tổ chức ở Fukushima, ông Shunichi Tanaka, lãnh đạo của cơ quan an toàn hạt nhân mới, tuyên bố tổ chức này hoàn toàn không phụ thuộc vào Bộ Công nghiệp, vốn có chủ trương phát triển năng lượng nguyên tử như NISA trước đây. Tân lãnh đạo của tổ chức mới khẳng định các hoạt động của cơ quan an toàn hạt nhân mới là độc lập và minh bạch. Chạm súng Ấn Độ-Pakistan tại khu vực Kashmir, một lính biên phòng Pakistan thiệt mạng. Theo hãng thông tấn Reuters, ngày hôm nay tại vùng tranh chấp Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan đã xảy ra một cuộc đọ súng khiến một binh sĩ Pakistan thiệt mạng và một người khác bị thương. Vụ đụng độ bất ngờ kể trên mà nguyên nhân vẫn chưa sáng tỏ có thể làm bùng lên các căng thẳng giữa hai cường quốc hạt nhân. Theo Islamabad, các binh sĩ Ấn Độ đã tấn công trước vào một vị trí quân sự của Pakistan ở Sawalpatha thuộc vùng Kashmir. Quân đội Ấn Độ thì bác bỏ thông tin kể trên. Trong một thông báo chính thức, quân đội Pakistan khẳng định đã đáp trả và đẩy lui cuộc tấn công từ phía Ấn Độ. Sau cuộc phản công này, hai bên tiếp tục đọ súng dọc theo đường ranh giới kiểm soát. Đây là đường phân chia khu vực tranh chấp Kashmir được xác lập theo thỏa ước 1972 giữa New Delhi và Islamabad. Người phát ngôn của quân đội Ấn Độ, Đại tá Jagadish Dahiya, khẳng định ngược lại rằng binh sĩ Ấn Độ không vượt qua ranh giới kiểm soát. Theo ông Sinchik, phía Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trước và chúng tôi đã bắn trả, hết lời dẫn. Ấn Độ và Pakistan đã từng có 3 cuộc chiến tranh kể từ khi độc lập năm 1947. Cuộc chiến gần nhất là vào năm 1971, dẫn đến sự ra đời của nước Bangladesh, vốn là một bộ phận của Pakistan. Sau một giai đoạn bình ổn, quan hệ Ấn Độ-Pakistan một lần nữa lại xấu đi vào năm 2008 sau cuộc tấn công khủng bố tại Bombay, khiến 166 người chết. New Delhi lên án Pakistan đã che chở các tổ chức khủng bố. Đây là điều mà Islamabad bác bỏ. Từ đó đến nay, Ấn Độ và Pakistan đã có nhiều nỗ lực để cải thiện quan hệ. Vào tháng 12 năm ngoái, hai nước đã ký một thỏa thuận mới về visa, tạo thuận lợi cho việc đi lại của công dân hai nước. Căng thẳng giữa hai quốc gia Nam Á còn đặc biệt liên quan đến Afghanistan. Ấn Độ cung cấp cho Kabul các trợ giúp về kinh tế và quân sự. Tuy nhiên, nhiều người Pakistan cho rằng đây là một cách để Ấn Độ giới hạn ảnh hưởng của Pakistan tại nước này. Hoa Kỳ yêu cầu Pakistan tăng cường chống Al-Qaeda và các nhóm phái khác tại vùng biên giới với Afghanistan. Nhưng Islamabad nói không đủ phương tiện vì một số lượng lớn quân đội phải làm nhiệm vụ tại vùng biên giới với Ấn Độ. Một số giới chức Hoa Kỳ nhận định rằng trong lực lượng an ninh Pakistan có một số người chủ trương dung dưỡng các nhóm Hồi giáo cực đoan để hạn chế ảnh hưởng của Ấn Độ tại Afghanistan sau khi Liên quân rút khỏi nước này vào năm 2014.
Tại tư pháp, Gérard Depardieu chính thức nhận hộ chiếu Nga từ tay Tổng thống Putin. Kể từ hôm qua, có thể nói là Liên bang Nga vừa chính thức có một công dân mới. Đó là nam diễn viên điện ảnh Pháp nổi tiếng Gérard Depardieu. Đến Nga từ hôm qua, ngôi sao màn bạc Pháp đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin đích thân trao hộ chiếu nhân một cuộc tiếp xúc tại thành phố Sochi bên bờ Hắc Hải. Từ Moscow, thông tin viên Veronica Dormont xác nhận.
Depardieu et Poutine.
Gérard Depardieu quả là đã nhận hộ chiếu Nga vào ngày hôm qua. Kể từ nay, ông là công dân của Liên bang Nga. Vụ việc đã được chính thức hóa. Depardieu đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở dinh Tổng thống bên bờ Hắc Hải. Người ta được biết là cuộc gặp gỡ rất ngắn ngủi, như phát ngôn viên của Điện Kremlin đã xác nhận. Hiện giờ thì chưa có thêm chi tiết nào về cuộc gặp gỡ giữa ông Putin và diễn viên Depardieu. Giờ đây là người Nga gốc Pháp. Người ta cũng không biết gì thêm về chương trình hoạt động của Depardieu ở Nga. Nhưng theo một tin đồn từ hai ngày qua và được một số truyền thông địa phương loan tải, thì Depardieu sẽ ở lại Nga mừng Giáng sinh chính thống giáo vào ngày thứ Hai, 7 tháng 1. Nam tài tử sẽ đến Saransk, thủ phủ của Cộng hòa Moldova, nằm cách Moscow 500 cây số. Tin này được thông báo trên một cổng thông tin Internet, trích dẫn ông Nikolai Borodachov, người bạn mà Depardieu nhắc đến trong bức thư ngỏ gửi tới báo giới Nga. Những tin này chưa được xác nhận, dù một cách chính thức hay bán chính thức. Nhưng người ta khó có thể tưởng tượng ra cảnh Gérard Depardieu đến nơi đó, một vùng hẻo lánh, được biết đến nhiều về những cánh rừng mênh mông và các trại tù.
Thổ Nhĩ Kỳ chặn giữ máy bay chở 1,5 tấn vàng. Ngày hôm nay mùng 6 tháng 1, báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin một chiếc máy bay của công ty vận tải hàng không của nước này ULS chở 1,5 tấn vàng đã bị chặn giữ từ thứ Ba, tức ngày mùng 1 tháng 1. Tại sân bay quốc tế Istanbul vì giấy tờ không hợp lệ. Theo hành trình bay, chiếc Airbus A300 xuất phát từ Ghana để tới Dubai, tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhưng lại quá cảnh ở Istanbul để xin tiếp nhiên liệu và thay đổi tổ lái. Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra nhiều giả thuyết như số vàng này có thể được chuyển tới Iran, nước đang bị cấm vận do tiến hành chương trình hạt nhân, hoặc tới Syria, quốc gia đang có chiến tranh và thiếu tiền. Từ Istanbul, thông tín viên RFI Jérôme Bastion tường trình.
Pourquoi l'Airbus A300 de la société turque de cargo ULS?
Tại sao chiếc Airbus A300 của công ty vận tải hàng không Thổ Nhĩ Kỳ UNS không theo lịch trình bay lại quá cảnh qua đây? Về mặt chính thức thì cần phải tiếp nhiên liệu và thay đổi tổ lái, nhưng phải chăng cũng có thể máy bay bị buộc hạ cánh? Trong ngoại trường hợp, việc quá cảnh qua đây cho phép nhận thấy là hóa đơn vận tải khối hàng hóa đặc biệt này không hợp lệ, dường như một số giấy tờ không phải là tài liệu gốc. Nói một cách khác, đó là những hóa đơn vận tải giả. Trên giấy tờ, số vàng nói trên có thể đến từ Ghana, Tây Phi và dường như nơi đến cuối cùng là Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuy nhiên, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra nghi ngờ. Theo một tin đồn, thì số vàng này đến từ Algeria và một nơi khác nữa, nhưng chưa ai rõ là ở đâu. Trong khi chờ đợi các giấy tờ hợp lệ, máy bay bị phong tỏa và niêm phong. Chiếc máy bay đậu khuất ở một nơi và một đội an ninh đặc biệt đứng gác ở chân máy bay. Thời gian chờ đợi đã kéo dài tới 5 ngày và làm tăng thêm nhiều phán đoán. Trong đó, có giả thuyết là số vàng này đến từ một quốc gia quan hệ hữu hảo với chế độ Damas và được chuyển đến Syria, nước hiện đang có chiến tranh và thiếu tiền. Chính quyền địa phương cũng như các quan chức của công ty vận chuyển hàng không bình luận gì về vụ này. Mặc dù Istanbul là một trong những thị trường trao đổi kim loại quý quan trọng trên thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên một khối lượng vàng lớn như vậy xuất hiện tại thành phố này mà không rõ chủ sở hữu.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
RFI. RFI.
Et l'info devient mondiale. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Miến Điện, hướng phản công đầu tiên của tân chính phủ Nhật Bản để kháng lại áp lực từ Trung Quốc.
Khi tân thủ tướng Shinzo Abe chính thức lên cầm quyền tại Nhật Bản hôm 26 tháng 12 vừa qua, ít ai nghĩ rằng chính phủ của ông lại chọn Miến Điện là nước để khai mở chính sách ngoại giao của mình. Thế nhưng, không đầy 10 ngày sau, đích thân Phó Thủ tướng Taro Aso đã đến Nay Pi Đầu để củng cố quan hệ với quốc gia Đông Nam Á. Theo các nhà phân tích, ngoài mục tiêu kinh tế rất rõ nét, còn có một mục tiêu chính trị, tăng cường ảnh hưởng của Tokyo để hạn chế bớt ảnh hưởng của Trung Quốc. Miến Điện đã được chọn cho chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của một thành viên nội các Abe. Ông Aso, người đồng thời là Bộ trưởng Tài chính, đã nói như trên nhân một cuộc họp báo sau buổi hội đàm với Tổng thống Thanh Sen. Ông Aso đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nền kinh tế Miến Điện đối với Nhật Bản. Tân Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nổi tiếng là người quan tâm đến các nước đang phát triển tại châu Á để tìm kiếm cơ hội tăng trưởng cho các doanh nhân Nhật Bản. Và Miến Điện mà một số nhà phân tích mô tả như là nền kinh tế chưa khai phá cuối cùng trong khu vực, là một trong các nước mà Đảng Dân Chủ Tự Do của ông Abe rất muốn thắt chặt quan hệ. Còn ông Aso, cựu Thủ tướng Nhật Bản từ năm 2008 cho đến tháng 9 năm 2009, cũng là một cố vấn hàng đầu của một hiệp hội Nhật Miến Điện chuyên phát huy các lợi ích kinh doanh song phương. Với việc trừng phạt quốc tế được nới lỏng sau khi một chính phủ cải cách lên cầm quyền tại Miến Điện từ tháng 3 năm 2011, Nhật Bản đã đi đầu trong việc cắt giảm món nợ khổng lồ của Miến Điện, ước tính khoảng 500 tỷ yen và cung cấp hỗ trợ tài chính mới. Không những thế, Tokyo còn khuyến khích các định chế tài chính quốc tế và khu vực, đặc biệt là ADB, cấp tín dụng cho Miến Điện. Trong chuyến thăm vừa qua, ông Aso đã cam kết do việc Miến Điện đang ngập trong nợ nần và không thể thu hút đầu tư, Nhật Bản sẽ loại bỏ những trở ngại này từ ngữ trong nguyên văn. Hỗ trợ của Nhật Bản, theo các nhà phân tích, cũng nhằm mục tiêu kềm hãm sự nổi lên của Trung Quốc, vốn luôn luôn duy trì quan hệ thân thiện với Miến Điện trong những thập kỷ bị cô lập về mặt ngoại giao và kinh tế thời tập đoàn quân sự. các quan chức tại Tokyo được cho là rất cảnh giác trước việc Bắc Kinh giành được ưu thế trong việc thúc đẩy các dự án phát triển kinh tế ở Miến Điện trong những năm tới đây. Một quan chức tại một công ty kinh doanh lớn ở Nhật Bản nhận xét, một trong những vấn đề hàng đầu đối với các nước công nghiệp phát triển trong lĩnh vực ngoại giao châu Á là tránh việc để cho Trung Quốc độc quyền dẫn đầu trong việc thúc đẩy quan hệ với Miến Điện. Hết lời giận. Hoa Kỳ cũng cảnh giác trước nguy cơ này. Vào cuối năm ngoái, ông Barack Obama đã trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đi thăm Miến Điện, một dấu hiệu chứng tỏ sự khôi phục uy tín đáng kể của quốc gia Đông Nam Á trên trường quốc tế và chính sách chuyển trục sang châu Á của Washington. Việc Tokyo hỗ trợ cho Naypyidaw có thể đóng một vai trò tích cực trong việc hậu thuẫn cho sự thay đổi chiến lược của Mỹ. Theo kế hoạch dự kiến, Thủ tướng Abe sẽ đến Washington vào cuối tháng Giêng để tiếp xúc với Tổng thống Mỹ Obama. Trong chương trình nghị sự giữa hai bên, chắc chắn sẽ có vấn đề dân chủ hóa và phát triển kinh tế Miến Điện.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao với đề tài Quả bóng vàng FIFA 2012, liệu danh thủ Messi có lập thêm kỷ lục, tạp chí do anh Vũ biên soạn. Như ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Xứ Aisan, nơi chung sống của bốn nền văn hóa Việt, Miên, Lào, Thái. Thông tín viên Agnodibis tường trình.
Miền Đông Bắc Thái Lan, được biết đến dưới tên gọi là vùng Isan, là một trong những khu vực năng động nhất nước về văn hóa. Tuy ít được khách du lịch biết đến như miền Bắc hay miền Nam Thái Lan, nhưng vùng này có một lịch sử phong phú, vì từ bao lâu nay đã trở thành một giao lộ của các luồng cư dân qua lại giữa Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Arnaud Dupuis, thông tín viên trong khu vực của RFI, vừa dọc ngang vùng này trong nhiều tuần lễ để tìm hiểu thêm về đặc thù văn hóa, khu vực còn ít được biết đến, nhưng rất đáng khám phá này. Thân chào Arnaud. Trước tiên hết, xin anh cho biết vì sao xứ Isan rất đáng khám phá.
Như chị vừa nói, vùng này có một lịch sử đặc biệt phong phú. Ngay từ thế kỷ thứ 9, người Khmer đã đến định cư tại nơi đây và đến thế kỷ thứ 12 thì xứ Isan trở thành một phần của đế chế Angkor. Sau đó qua thế kỷ 18 và 19 đến lượt người Lào đến đây sinh sống. Nhiều người trong số họ là những tù binh chiến tranh được quốc vương Siemla, tên cũ của Thái Lan, mang về. Hiện nay, người Lào chiếm đa số trong các cư dân sống tại Isan. Ngoài ra, còn có một cộng đồng quan trọng người Việt trong vùng Nakhon Phanom và Chakon Nakhon. Quá khứ như kể trên đã biến vùng này thành một nơi hết sức đa dạng và hấp dẫn về mặt văn hóa. Dân chúng sử dụng rất nhiều phương ngữ, một số rất gần với tiếng Lào, còn một số khác lại gần với tiếng Khmer. Văn hóa dân gian của khu vực về mặt âm nhạc, múa hát, lễ hội hay nghi thức thờ cúng cũng rất sống động và đầy màu sắc. Tại xứ Isan có một sự vô tư, một niềm say mê cuộc sống ít thấy ở các vùng khác của Thái Lan. Une insouciance dans la région Isan qu'on trouve
moins dans les autres régions de Thaïlande. Anh có thể cho biết thêm chi tiết về cộng đồng người Việt mà anh vừa nói tới? Une communauté
vietnamienne s'est installée à la fin. Một cộng đồng người Việt đã định cư gần thành phố Nakhon Phanom bên bờ sông Mekong. Những người Việt nhập cư đó đã xây dựng một ngôi làng đặt tên là Ban Na Dốc mà ta có thể ghé thăm. Hầu như tất cả các cư dân vẫn tiếp tục nói tiếng Việt, lẽ dĩ nhiên là song song với tiếng Thái. Làng Ban Na Dốc với nhiều ngôi nhà lớn bằng gỗ đã được bảo quản tốt. Nó có thể cho ta một ý niệm về cuộc sống nông thôn ở miền Đông Bắc nước này vào đầu thế kỷ 20. Ông Hồ Chí Minh cũng đã sống ở đó trong những năm 1920, có lẽ là vào khoảng thời gian giữa năm 27 và 28. khi ông xây dựng phong trào dân tộc chống thực dân Pháp. Các tài liệu phân phát tại địa phương này cho biết là ông Hồ Chí Minh đã sống tại đây trong 7 năm, từ năm 1923 đến năm 1930, nhưng chi tiết đó có vẻ không tin cậy lắm. Dẫu sao thì ngôi nhà nơi ông sinh sống đã được bảo tồn và dân làng Ban Na Dốc có nhiều chuyện để kể về Bác Hồ, mà theo lời họ nói, thích câu cá và làm vườn. Trong làng có một nhà bảo tàng nhỏ được chính phủ Việt Nam tài trợ.
Il existe dans le village un petit musée qui a été financé par le gouvernement vietnamien.
Anh đã bỏ 2 tuần lễ để khám phá vùng Isan. Thì đâu là những nơi đã gây ấn tượng mạnh nhất đối với anh?
Nous sommes allés dans le district de Chong Chom, tout près de la frontière cambodgienne.
Chúng tôi đã đến huyện Chong Chom, biên giới với Campuchia để tham dự một ngày hội làng rất lớn. Lễ hội diễn ra trong một bầu không khí dễ thương và náo nhiệt, giống như không khí một hội chợ giải trí ở Pháp. Những người dân làng đã rất ngạc nhiên khi thấy người châu Âu, nhưng họ tỏ ra rất hiếu khách. Sinh hoạt chủ yếu của buổi tối ngày hội làng đó là một loạt các trận đấu võ Muay của Thái. Bầu không khí rất cuồng nhiệt. Trong hiệp đấu, mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều được ca ngợi với tiếng hò hét từ đám đông. Một số võ sĩ chỉ mới 6 hoặc 7 tuổi nhưng đã thi đấu chẳng khác gì dân chuyên nghiệp. Một kinh nghiệm đáng nhớ khác là chuyến ghé thăm làng Ban Tha Klang ở tỉnh Surin. Trong làng này, mỗi gia đình đều có 1 hoặc 2 con voi được buộc vào một trong những cái cột nhà, tương tự như người ta buộc một con trâu. Đây là những hộ gia đình người quản tượng, hầu hết thuộc dân tộc Suai, một sắc tộc cư ngụ tại miền đông bắc Thái Lan từ trước lúc người Khmer đến định cư trong thế kỷ thứ 9.
Anh cũng có nói đến các nghi thức thờ cúng. Thì ở vùng đông bắc Thái Lan, các nghi thức đó có gì là đặc biệt?
Il y a une forte tradition de ce que l'on appelle les bonzes de la forêt, c'est-à-dire
có một truyền thống mạnh mẽ của những tu sĩ được gọi là nhà sư sống trong rừng, tức là các tu sĩ Phật giáo không sống trong chùa mà rút vào rừng hay trong các hang động để tu. Mặc dù phần lớn rừng đã biến mất, những truyền thống này vẫn tiếp tục, đặc biệt là xung quanh thành phố Ubon Ratchathani. Một đặc điểm khác là trong vùng này có một sự hòa quyện mạnh mẽ giữa Phật giáo và loại tín ngưỡng thờ vạn vật. Tôi đã gặp một số nhà sư vừa là tu sĩ, vừa làm nghề đồng cốt, thầy bói hoặc thầy pháp. Họ ban phát bùa hộ mệnh để ngăn đạn hay dao, giúp tín đồ trục đuổi tà ma và đọc thần chú, thường bằng một thứ ngôn ngữ pha trộn giữa tiếng Khmer và Pali. Trên nguyên tắc, các nghi thức phi Phật giáo này bị giới lãnh đạo Phật giáo Thái Lan nghiêm cấm, nhưng chúng vẫn tiếp tục tồn tại trong những ngôi làng nhỏ ở miền Đông Bắc.
Xin thành thật cảm ơn anh Arnaud Dubus đã tham gia vào chương trình hôm nay.
Tiếp theo đây là phần tin bổ sung.
Tổng thống Venezuela tái đắc cử, khó thể tuyên thệ đúng ngày 10 tháng Giêng. Chỉ còn 4 ngày nữa là ông Hugo Chavez, vừa được bầu lại làm Tổng thống Venezuela, sẽ phải tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội. Tuy nhiên, đến hôm nay, ông vẫn còn tiếp tục ở Cuba để được chữa trị bệnh ung thư. Bệnh tình của ông có vẻ nặng thêm thay vì thuyên giảm, và ông được cho là khó thể về nước đúng thời hạn. Giới thân cận của ông trong nước đang tìm cách hoãn binh. Phó Tổng thống Venezuela ông Maduro đã đánh tiếng ngay từ thứ Sáu, cho rằng lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Chavez có thể bị dời lại nếu ông không về kịp. Và cho dù không tuyên thệ đúng ngày quy định, thì ông Hugo Chavez vẫn giữ chức Tổng thống vì đã được dân bầu lên. Vẫn theo vị phó tổng thống, thì ông Hugo Chavez có thể tuyên thệ sau ngày này trước tòa án tối cao vào thời điểm tùy hai bên ấn định. Hôm qua, thì Quốc hội Venezuela đã bầu lại vào chức chủ tịch một người thân cận được cho là rất trung thành với tổng thống Chavez, đó là ông Diosdado Cabello. Đây là nhân vật quan trọng thứ ba của Venezuela. Ngay sau khi được bầu, thì ông Cabello cũng xác nhận tuyên bố của Phó Tổng thống Maduro và nói rõ ông Chavez vẫn là Tổng thống kể sau ngày mùng 10, dù chưa tuyên thệ. Không ai nên nghi ngờ về điều này. Tân Chủ tịch Quốc hội tố cáo phe đối lập là muốn đảo chính khi kêu gọi thành lập chính quyền chuyển tiếp.
RFI.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điệp lại những tin chính vừa loan.
Tin tặc Trung Quốc lại bị tình nghi tấn công vào một trung tâm tham vấn đối ngoại hàng đầu tại Hoa Kỳ.
Lãnh tụ đối lập Miến Điện xác định chỉ can thiệp vào hồ sơ Kashin nếu được chính quyền yêu cầu.
Theo một thăm dò dư luận tại Nhật Bản, đa số thị trưởng đồng ý khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân.
Chạm súng giữa Ấn Độ và Pakistan tại Kashmir, một lính biên phòng Pakistan thiệt mạng.
Tài tử Pháp Gérard Depardieu được Tổng thống Nga Putin đích thân trao hộ chiếu Nga.
Thổ Nhĩ Kỳ chặn giữ máy bay chở 1,5 tấn vàng.
Mỗi ngày một sự kiện, Miến Điện hướng phản công đầu tiên của tân chính phủ Nhật Bản để kháng lại áp lực từ Trung Quốc.
Xứ Isan, nơi chung sống của 4 nền văn hóa Việt, Miên, Lào, Thái, thông tín viên Arnaud Dibis tường trình. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm tuần báo.
Nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, bà Park Geun-hye sẽ chính thức nhậm chức vào tháng 2 tới đây. Nhiều hồ sơ hóc búa đang chờ đợi bà. Tuần san Sisa in tại Seoul lượt qua những hồ sơ này, được Courier International trích dẫn với hàng tựa Hàn Quốc, một vị nữ tổng thống rất được mong đợi.
Theo tờ báo, dù đắc cử, nhưng sự đắc cử của nữ vị tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, Park Geun-hye, cho thấy xã hội Hàn Quốc đang chia rẽ sâu sắc. Sự chia rẽ trước hết thể hiện qua sự khác biệt trong số phiếu ủng hộ bà ở các địa phương khác nhau. Tại tỉnh Jeolla, miền Tây Nam Hàn Quốc, số phiếu ủng hộ bà chỉ trên dưới 10%. Bà chiến thắng chủ yếu dựa vào sự ủng hộ của tỉnh nguyên quán của bà là Daegu, với số phiếu ủng hộ trên 80%. Nếu tính theo độ tuổi, thì bà Park Geun-hye được sự ủng hộ của lớp người già, cụ thể là tuổi từ 50 đến 70, còn thế hệ trẻ thì đa phần ủng hộ ứng viên đối thủ của bà. Trên tổng thể, bà Park Geun-hye giành được 52% số phiếu, tức có gần phân nửa cử tri Hàn Quốc không ủng hộ bà. Trong bối cảnh chia rẽ đó, tờ báo cho rằng nhiệm vụ trước tiên của bà Park Geun-hye là phải làm sao hạn chế được sự chia rẽ để huy động toàn lực xã hội Hàn Quốc phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước. Theo tờ báo, dù chưa nhậm chức chính thức, nhưng vị tân tổng thống đã bắt đầu có những động thái theo kiểu hòa giải dân tộc. Bà đã đến thăm một số nhân vật lớn của phe đối lập. Bà đã ngỏ lời xin lỗi những nạn nhân của chính sách cai trị hà khắc của cha bà trước kia. Thậm chí, bà còn bổ nhiệm trong đảng của bà những người đến từ tỉnh chống đối bà là tỉnh Jeolla nói trên. Tuy nhiên, vấn đề hàn gắn sự rạn nứt trong xã hội chỉ là một vấn đề trong nhiều vấn đề không kém phần hóc búa đang chờ đợi bà Park Geun-hye. Tờ báo cho rằng đó là việc bà phải giảm được khoảng cách nghèo giàu vốn ngày càng gia tăng ở Hàn Quốc, thêm vào đó là tình trạng việc làm bấp bênh. Theo thống kê, có hơn 8 triệu người ở nước này làm việc theo kiểu tạm thời, 45% người dân thuộc diện nghèo khó. Bên cạnh đó, vị nữ tổng thống phải làm sao tìm ra giải pháp đưa kinh tế thoát khỏi khủng hoảng, vốn không chỉ gây khó khăn cho người nghèo mà đã và đang gây khó khăn cho tầng lớp trung lưu. Một vấn đề khác cũng thuộc đối nội đang chờ đợi bà Park Geun-hye, đó là phải tiến hành cải cách chính trị, thanh lọc đội ngũ quan chức để lấy lại lòng tin của dân chúng. Trong lĩnh vực đối ngoại, hồ sơ lớn nhất và hóc búa nhất đối với vị nữ tổng thống tân cử, theo tờ báo, đó là hồ sơ Bắc Triều Tiên. Tờ báo cho biết bà Park Geun-hye muốn chơi hai lá bài cùng một lúc, đó là vừa củng cố an ninh quốc gia vừa tìm kiếm sự tin cậy của miền Bắc. Nếu Bắc Triều Tiên hợp tác, thì bà sẽ sẵn sàng giúp đỡ nước này xây dựng cơ sở hạ tầng, nói giúp nước này với các nhà đầu tư và các tổ chức ngân hàng quốc tế. Tuy nhiên, không phải bà hoàn toàn dễ dãi với miền Bắc. Tờ báo cho biết, theo bà Park Geun-hye, nếu Bắc Triều Tiên muốn có sự cứu trợ lương thực tối thiểu, thì phải có động thái tỏ ra thiện chí. Tờ báo trích dẫn lời của bà Park Geun-hye để cho thấy lập trường Bắc Triều Tiên của bà, xin trích. Hàng cứu trợ khổng lồ không đủ để có một nền hòa bình thật sự. Muốn xây dựng một nền hòa bình thật sự thì đòi hỏi phải có sự tin cậy lẫn nhau, nhưng cũng phải có một sức ép đủ mạnh dựa trên những biện pháp đảm bảo an ninh để cho mọi người thấy rằng mọi sự khiêu khích đều phải trả giá.
Vụ hiếp dâm tập thể một nữ sinh viên Ấn Độ đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ của người dân nước này. Tuy nhiên, sự phản đối đôi khi đã quá đà một cách nguy hiểm. Nhật báo The Telegraph tại Calcutta đăng bài nhận định về vấn đề này được Courier International dẫn lại với dòng tựa báo động, người biểu tình thèm khát sự trả thù.
Tác giả thừa nhận rằng sự phẫn nộ, sự phản đối cái ác trong vụ việc vừa qua là chính đáng. Thế nhưng cái đáng nói là nhiều người biểu tình đã tỏ ra một thái độ hận thù thái quá, khiến cho tình hình thêm phức tạp. Tác giả cho biết có những băng rôn biểu tình đòi treo cổ, xử tử bằng cách ném đá tập thể hay thậm chí là yêu cầu thiến các thủ phạm trước công chúng. Điều đáng chú ý nữa là các yêu cầu này đều có hình vẽ minh họa kèm theo. Có những băng rôn đổ hết trách nhiệm cho nhà cầm quyền mà không hề nêu lên lỗi lầm của ý thức thờ ơ của cộng đồng. Người tham gia biểu tình vừa qua trong vụ hiếp dâm tập thể đa phần là người thuộc tầng lớp trung lưu ở các khu phố thuộc hàng khá giả ở thủ đô New Delhi. Tác giả cho rằng sự việc đã bộc lộ những góc khuất của tầng lớp trung lưu thành thị Ấn Độ, đó là sự say mê trả thù hơn là đòi thực thi công lý, giận dữ mà thiếu cảm thông, xa vào khuynh hướng chỉ biết trách cứ và tấn công người khác mà không bao giờ biết tự trách mình. Theo tác giả, chính cái sự chỉ biết có mình bấy lâu nay đã biến New Delhi thành một thành phố của sự thờ ơ. Tác giả liệt kê một loạt minh chứng cho cái ý thức mạnh ai nấy lo lấy thân đó. Tại New Delhi, người lái xe hơi không ngại ngần chạy mạnh vào vũng nước mà không cần để ý có gây ướt cho người đi bộ hay không. Người ở các khu giàu sang thì xem tầng lớp lao động bình dân như là tội phạm. Các nữ bồi bàn hay thậm chí nữ nhân viên của các trạm thu phí đường bộ thường bị hãm hiếp hoặc đánh đập bởi những người giàu hơn, có thế lực hơn. Tác giả kết luận, New Delhi cần có một hệ thống giao thông hoàn chỉnh, cần có lực lượng an ninh và ngành tư pháp hiệu quả hơn. Thế nhưng, quan trọng hơn những điều đó, thành phố này cần hơn sự cảm thông và thấu hiểu, cần hơn sự chia sẻ và bình đẳng, cần hơn sự tự trách mình, chứ không chỉ biết có trách người.
Nhìn về nước Mỹ, tạp chí L'Express có bài chạy tựa Sinh viên Hoa Kỳ nợ nần chồng chất. Tuần báo cho biết thực trạng nhiều sinh viên vay tiền nhà nước để chi trả cho việc học khó có thể trả, được nợ nần do khủng hoảng kinh tế và tình trạng việc làm quá đỗi khó khăn.
Tại Mỹ, nếu không có đủ tiền ăn học thì sinh viên có thể vay nhà nước với sự bảo lãnh của cha mẹ. Ấy thế nhưng vào thời buổi kinh tế khủng hoảng, học xong ra trường không tìm được việc làm, nhiều sinh viên chưa thể trả nợ khi đáo hạn. Và kết quả là mỗi ngày những cuộc điện thoại nhắc nợ reo lên ở hàng triệu hộ gia đình rải rác trên khắp nước Mỹ. L'Express cho biết, sau khủng hoảng nợ về việc vay tiền mua nhà và xe hơi, giờ đây lại đến nợ tiền ăn học. Theo thống kê, tiền nợ của sinh viên tại Mỹ đã lên đến 1.000 tỷ đô la. Tờ báo cho biết thêm, ở Mỹ hiện mức thất nghiệp đã gần 8%, trong khi những người có việc làm lại bị giảm lương. Tất cả khiến cho việc trả nợ của sinh viên ra trường càng lắm khó khăn. Theo thống kê, có đến 68% sinh viên đã tốt nghiệp tại Mỹ bị thiếu nợ tiền vay ăn học, trong đó mỗi sinh viên nợ trung bình gần 27.000 đô la, trong khi con số này hồi năm 1989 chỉ có 10.000 đô la. Đối với hai ngành danh giá và tốn kém nhất là y khoa và kinh tế, thì 1 trên 10 sinh viên ra trường có số nợ lên đến 62.000 đô la. Nhìn trên tổng thể, có đến 20% hộ gia đình tại Mỹ hàng tháng phải chi tiền trả nợ ăn học. Bàn về lứa tuổi, L'Express cho hay lứa tuổi mắc nợ nhiều nhất là tuổi dưới 35. Tờ báo nhận định, ở thời buổi kinh tế khó khăn như ngày nay, các món nợ ăn học quả thật là nặng nề đối với các hộ gia đình và với bản thân của các sinh viên. Bên cạnh đó, lại còn có nợ vay mua nhà, mua xe, tất cả gây ảnh hưởng lớn đến tiêu dùng, và dĩ nhiên nhìn rộng ra là làm trì trệ nền kinh tế đất nước. L'Express còn cho biết thêm một chi tiết đáng chú ý, đó là tại Mỹ, đi học cũng là một cách để trốn nợ. Nhiều người đã ra trường, đã có việc làm, nhưng cũng đăng ký học tiếp một cái gì đó ở trường đại học để nâng cao trình độ trong hy vọng sẽ kiếm được việc làm tốt hơn. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích đó, còn có một lợi ích khác có vẻ hơi ngược đời, đó là khi đăng ký học như vậy, món nợ đang thiếu sẽ được quãng thời gian trả. Và thế là, người mắc nợ ăn học khi đã đăng ký học tiếp thì chỉ mong một việc, đó là tốt nghiệp càng trễ càng tốt.
Nhìn sang nước Pháp, Blackfest có bài xã luận nhận định rằng trong năm 2013, nhiệm vụ chính của Tổng thống Pháp François Hollande là phải tạo được hình ảnh và những ảnh hưởng trên trường quốc tế.
Tác giả nhắc lại, các tổng thống trước ông Hollande đều tìm cách tạo dấu ấn trên hồ sơ ngoại giao. Mỗi người có một cách riêng, nhưng hai vị tổng thống tiền nhiệm gần đây nhất của ông Hollande, đó là ông Jacques Chirac và ông Sarkozy. Ông Jacques Chirac thì ngoại giao bằng sự thân thiện, còn ông Sarkozy thì ngoại giao bằng sự tính toán. Còn đối với đương kim tổng thống Hollande, tờ báo nhận định, ông này không có sở thích và cũng không có kinh nghiệm ngoại giao, vì thế có lẽ ông sẽ phải cố gắng nhiều, và như thế cách ngoại giao của ông có thể là ngoại giao bằng ý thức. Tờ báo chỉ ra việc ông Hollande sau 6 tháng điều hành đất nước đã tỏ ra được ý thức đó, như tích cực tham gia dự hội nghị, cẩn trọng trên các hồ sơ, và biết nói những lời ngoại giao qua Mỹ với các lãnh đạo khác trên thế giới. Thế nhưng theo tờ báo, năm 2013 này chỉ bấy nhiêu thôi là chưa đủ, bởi năm mới tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho Pháp. Sau khi rút quân khỏi chiến trường Afghanistan, ông Hollande có thể sẽ tiến hành một cuộc chiến đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình, đó là ở Mali. Mà ở chiến trường này, tờ báo nhận định, dấn thân vào thì nguy hiểm, mà bỏ cuộc thì cũng rất hiểm nguy. Nhìn rộng ra châu Phi, L'Express cho rằng bất ổn nơi đây có nguy cơ lan rộng nên sẽ còn tiếp tục tạo nhiều cạm bẫy cho nước Pháp. Bên cạnh đó, Tổng thống Hollande cũng không thể thư thả trong hồ sơ Trung Đông và Iran. Chưa hết vụ phanh phui vừa rồi về khả năng chuyển giao công nghệ hạt nhân của Tập đoàn Điện và Khí đốt Quốc gia EDF của Pháp cho Trung Quốc cũng mang đến một nguy cơ khác cho nước Pháp. Bởi đây là một vấn đề tầm quốc gia của Pháp, khiến người ta đặt vấn đề về quyền lực của Điện Élysée, khiến nước Pháp có nguy cơ mất thế mạnh về hạt nhân. Mà năng lượng hạt nhân lại rất quan trọng, bởi nước nào nắm năng lượng trong hiện tại sẽ có cân có lượng trên thế giới trong tương lai.
Phụ trang cuối tuần báo Le Monde dành trang ảnh số ra tuần này cho vụ Bắc Triều Tiên phóng tên lửa với hình ảnh một khối sắt vụn.
Khối sắt vụn này là một phần của bồn chứa nhiên liệu của tên lửa do Bắc Triều Tiên bắn hồi giữa tháng 12 rồi và được Hàn Quốc nhặt được vào ngày 23 tháng 12. Qua kiểm tra cho thấy đây hoàn toàn không phải là một công nghệ thuộc hàng tối tân. Ấy thế nhưng theo Hàn Quốc, tên lửa có chứa khối sắt vụn này có sức chở đến nửa tấn với tầm bắn lên đến 10.000 cây số. Nói như vậy thì tên lửa không tối tân của Bắc Triều Tiên có thể chạm đến bất kỳ nơi đâu ở châu Á, Đông Âu, Tây Phi hay thậm chí là Hoa Kỳ.
Nhìn về Nhật Bản, Lê Mông cho hay trẻ em khu vực nhà máy hạt nhân Fukushima có nguy cơ bị béo phì.
Hậu quả không ngờ đến đó được công bố trong một báo cáo chính thức tại Nhật Bản hồi cuối tháng 12 rồi. Báo cáo cho biết học sinh khu vực lân cận nhà máy hạt nhân Fukushima mập hơn mức trung bình của trẻ em Nhật Bản. Nguyên nhân theo báo cáo đó là do đề phòng nhiễm phóng xạ nên các hoạt động ngoài trời của học sinh ở đây đã bị hạn chế. Vì thế trẻ em thiếu hoạt động cơ thể và dễ bị béo phì. Sau đây là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Tạp chí thể thao.
Ngày mai mùng 7 tháng 1 năm 2013 tại Zurich, Thụy Sĩ, như thông lệ hàng năm, người hâm mộ bóng đá sẽ được biết ai là chủ nhân của quả bóng vàng FIFA 2012, danh hiệu cao quý nhất trong năm qua của bóng đá thế giới. Trong số 3 ứng cử viên cuối cùng, cái tên Lionel Messi lại nổi lên với dự báo sẽ đạt kỷ lục 4 lần liên tiếp giữ danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Từ 23 cầu thủ hàng đầu của làng bóng đá thế giới được đề cử hồi cuối năm ngoái danh sách, cho cuộc chạy đua cuối cùng chỉ còn lại Lionel Messi, cầu thủ người Argentina đang chơi cho câu lạc bộ FC Barcelona, Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha, cây làm bàn của Real Madrid và Andre Iniesta, tiền vệ kiến thiết không thể thiếu của Barcelona cũng như của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Mặc dù kết quả bình chọn bằng bỏ phiếu kín của huấn luyện viên và đội trưởng của hơn 200 đội tuyển quốc gia bóng đá thuộc FIFA, và chỉ đến tối ngày mai, tức ngày 7 tháng Giêng, chủ nhân của quả bóng vàng 2012 mới được chính thức xướng danh, nhưng từ nhiều ngày qua, giới chuyên môn cũng như người hâm mộ bóng đá trên thế giới đều hướng tới cái tên Lionel Messi, với nhiều dự báo danh thủ người Argentina sẽ đón nhận một kỷ lục mới trong bóng đá sau một năm chơi đầy bùng nổ. Năm 2012, tiền đạo người Argentina đã có tổng cộng 91 pha lập công để vượt qua kỷ lục của vua dội bom Gerd Müller người Đức tồn tại suốt 4 thập kỷ qua. Đã 3 mùa bóng liên tiếp từ 2009, 2010, 2011, cầu thủ 25 tuổi này sở hữu danh hiệu quả bóng vàng FIFA. Cho đến giờ, thành tích này mới chỉ có 3 danh thủ lớn đạt được, đó là Michel Platini, hiện là chủ tịch UEFA, hai ngôi sao của Hà Lan Johan Cruyff và Marco Van Basten. Mọi chỉ số về thành tích cũng như phong độ thi đấu rõ ràng khẳng định Lionel Messi xứng đáng nhận giải thưởng của năm 2012. Nhưng không chỉ giành thành tích, chính sự bình dị không ồn ào cùng một đời sống cá nhân lặng lẽ khiến Messi nhận được sự yêu quý rộng rãi của dư luận và giới chuyên môn bóng đá. Ba ứng cử viên cho danh hiệu lớn của quả bóng vàng 2012 đều thuộc về các câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha. Ai thắng trong cuộc bình chọn ngày mai thì cũng là sự vinh danh cho bóng đá Tây Ban Nha đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất từ cấp độ câu lạc bộ cho đến đội tuyển quốc gia. Nhân sự kiện này, Thể thao Chủ nhật có cuộc phỏng vấn với nhà báo Thể thao Minh Hùng tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin thân chào anh Minh Hùng. Ngày mai danh hiệu của bóng vàng FIFA 2012 sẽ được trao cho một trong ba cầu thủ hàng đầu của bóng đá thế giới hiện nay là Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Andre Iniesta. Anh bình luận thế nào về ba ứng cử viên này và trong số đó anh thấy ai là người có nhiều triển vọng thắng nhất trong cuộc bình chọn lần này?
Thứ nhất là tôi thấy rằng ba ứng cử viên này đều rất xứng đáng và ngang tài ngang sức với nhau. Và có một cái điều rất là thú vị là cả ba ứng viên này đều chơi cho câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha. Dù họ khác quốc tịch, một người là Argentina, một người là Tây Ban Nha và một người là Bồ Đào Nha. Tuy nhiên về thành tích, về cân trọng thì mỗi người mỗi khác. Chúng ta biết rằng ở đây là phổ thông đầu phiếu, tức là người nào có số điểm cao nhất, số phiếu nhiều nhất thì sẽ đoạt giải. Mà chúng ta biết là mỗi quốc gia, trong số hơn 200 quốc gia thành viên của FIFA, thì mỗi quốc gia có được 2 lá phiếu. Một lá phiếu của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và một lá phiếu của đội trưởng đội tuyển quốc gia. Cho nên cái việc mà có thể có những cái lá phiếu bị chưa chính xác, chưa có hợp lý cũng có thể xảy ra ở những quốc gia nhỏ bé nếu họ thiếu thông tin. Tuy nhiên những nhà chuyên môn hay là những cầu thủ đội trưởng của các đội tuyển quốc gia thì họ khi họ đặt bút viết lên lá phiếu đó thì họ rất có trách nhiệm. Thì tôi nghĩ rằng họ sẽ dựa trên các tiêu chí sau đây. Thứ nhất là họ dựa vào thành tích thi đấu câu lạc bộ, nói bật ở câu lạc bộ. Và thứ hai là thành tích thi đấu của đội tuyển quốc gia mà họ có tham gia đóng góp rất lớn. Thì với hai tiêu chí đó thì bản thân Messi, Iniesta và Ronaldo đều có những đóng góp lớn. Thì nếu mà cân trọng giữa ba cầu thủ này thì người ta rất dễ bị, có thể nói rằng dễ bị cảm tính. Nhưng mà suy cho cùng thì cầu thủ nào đoạt giải thì tôi nghĩ rằng cũng đều xứng đáng mà thôi.
Có thể thấy trong những ngày qua thì dư luận bóng đá chỉ tập trung vào Messi nhiều và nếu có so sánh thì cũng chỉ với Ronaldo mà thôi. Tiền vệ Iniesta ít được nói đến, trong khi nếu nói đến tiêu chí tập thể thì Iniesta đã rất tỏa sáng để đóng góp cho thành tích của cả đội ở cấp độ câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Nhất là anh đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2012 vì những đóng góp to lớn vào chức vô địch của Tây Ban Nha. Vậy anh nhận định thế nào về cầu thủ này?
Tại sao người ta lại so sánh chỉ hai người mà ta không so sánh cả ba? Tại vì Iniesta đó, ngoài việc tham gia trong câu lạc bộ Barcelona, được góp công rất lớn, không chỉ là những bàn thắng mà kể cả những đường truyền rất là hiệu quả của anh cho Messi. Và anh còn là cầu thủ nằm trong đội tuyển quốc gia mà đã đoạt những thành tích quốc tế rất là lừng lẫy, thí dụ như World Cup và Euro Cup vừa rồi. Thì cầu thủ Iniesta nếu mà tôn trọng đó, tôi nghĩ họ còn cao hơn cả Messi với lại Ronaldo, bởi vì cái hình ảnh của anh nó không phải là hình ảnh cá nhân. Dù Messi có những cái giải thưởng này giải thưởng nọ, cầu thủ sút ghi bàn phá kỷ lục của Gerd Müller hay là Ronaldo là điểm trai hay này nọ, thì tôi nghĩ rằng lá phiếu đó rất là nhẹ. Tôi là tin rằng nếu mà có những lá phiếu cân trọng rõ ràng á, thì nên bầu cho Iniesta. Còn nếu mà chúng ta cần so sánh Messi và Ronaldo thì cũng nên so sánh rất là công bằng. Thí dụ như Messi thì có những cái đóng góp cho câu lạc bộ Barcelona từ trước tới nay rất là nhiều. Mặc dù là mùa giải trước thì Barcelona chơi không thành công, bị Real Madrid lấy chiếc vô địch quốc gia, nhưng ở mùa giải này thì anh ta chơi rất là tốt và đã bỏ xa câu lạc bộ Real Madrid. Trong khi đó thì bản thân anh đóng góp cho đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup 2014 cũng là một cái ngôi sao sáng, đã giúp cho Argentina đã đứng đầu bảng của bảng Nam Mỹ. Trong khi đó thì Ronaldo cũng có những đóng góp, nhưng mà đội tuyển quốc gia, ở phần đội tuyển quốc gia thì anh chỉ đóng góp cho đội bóng của anh ta về hạng 3 Euro mà thôi. Thì tôi nghĩ rằng khi cân trọng thì người ta có thể cân trọng giữa Messi và Ronaldo, thì tôi lại đặt lá phiếu về tay Messi.
Như anh nói ở trên, điều đặc biệt là cả ba cầu thủ đều đang chơi cho các câu lạc bộ Tây Ban Nha. Lần bình chọn cho danh hiệu năm 2011 cũng gần tương tự như vậy với Messi, Ronaldo và Xavi Hernandez. Có thể nói đây là một thành công của bóng đá Tây Ban Nha trong những năm gần đây không thưa anh?
Tôi nghĩ rằng năm nay, năm vừa rồi và các năm trước đều là của Tây Ban Nha. Bởi vì sao? Họ vừa đạt Euro Cup 2008, thì sau đó họ tái lập thành tích này ở 2012. Và rồi ở trong khoảng giữa thì họ lại đoạt World Cup, một điều rất là khó đối với một đội tuyển quốc gia. Vừa đoạt Euro xong lại đoạt World Cup, rồi lại đoạt Euro. Thành tích thi đấu của họ ở tại các cái giải đấu trẻ U19, U21 đều rất là tốt. Cho nên là tôi nghĩ rằng bóng đá Tây Ban Nha là bóng hiện nay là hiện thân của bóng đá thế giới và đại biểu ưu tú nhất của bóng đá thế giới. Có thể nói rằng là rất là thành công, và bóng đá Tây Ban Nha sẽ còn thành công trong nhiều năm nữa là bởi vì họ có một cái nền đào tạo cầu thủ rất là tốt.
Về mặt chuyên môn thành tích thì đúng là các câu lạc bộ Tây Ban Nha đang chiếm thế thượng phong. Thế nhưng La Liga vẫn không có sức thu hút bằng Champions League của Anh.
Tôi nghĩ anh nói đúng, là bởi vì nhiều khi giải bóng đá không hay, nhưng mà nếu anh làm PR tốt, anh làm tiếp thị tốt, thì tôi nghĩ rằng nó vẫn là một cái giải bóng đá được hấp dẫn. Mặc dù trong giải bóng đá đó, đội tuyển quốc gia của nước đó cũng chơi không hay như đội tuyển Anh chơi không hay. Tôi đánh giá là chơi rất là kém ở các đấu trường quốc tế trong vòng mấy thập niên gần đây. Ngoài ra thì các câu lạc bộ Anh á, thì ngoại trừ Chelsea vừa rồi đoạt một cái trong Champions League cũng chưa được đình đám, cũng được huy hoàng lắm. Thì các câu lạc bộ Anh khi ra nước ngoài thi đấu ở các giải cúp thì họ thường lép vế. Họ mạnh ở giải hệ thống thi đấu quốc gia, họ mạnh ở cái cách tổ chức giải, một giải vô địch mà làm sao để cho thu hút rất nhiều khán giả hâm mộ và làm tạo sức hấp dẫn, lôi cuốn thì họ rất là tốt. Tây Ban Nha thì các câu lạc bộ của họ nhiều khi rất là nhiều câu lạc bộ, tiền bạc không nhiều cho nên họ làm hình ảnh cũng không tốt, chỉ có một vài câu lạc bộ đứng đầu thôi. Nhưng mà bóng đá Tây Ban Nha là bóng đá có nhiều, rất nhiều tài năng và họ rất nhiều ngôi sao tốt.
Xin cảm ơn nhà báo Minh Hùng. Bên cạnh bóng đá nam, một quả bóng vàng khác cũng sẽ được trao cho các cầu thủ nữ vào ngày mai tại Zurich. Ba ứng cử viên cuối cùng của phái nữ gồm nhà vô địch thế giới Brazil Magda và Abby Wambach, Alex Morgan của Mỹ. Mọi người đều đã được thấy các cầu thủ bóng đá danh tiếng nhất thế giới long trọng đón nhận quả bóng vàng vào mỗi đầu năm, nhưng ít người biết biểu tượng cao quý này được làm ra từ bàn tay của những người thợ kim hoàn gia truyền của nhà chế tác Melerio ở Paris. Mệnh danh là thợ kim hoàn của các hoàng hậu nhà chế tác trang sức được thành lập từ năm 1613 này, còn là nơi làm ra nhiều biểu tượng phần thưởng cao quý khác của thể thao như chiếc cúp, các chàng ngựa lâm của giải tennis Roland Garros. Từ khi thành lập đến nay, nhà chế tác này do các thợ kim hoàn cha truyền con nối 14 đời nắm giữ bí quyết nhà nghề chế tác đồ trang sức và nhiều vật dụng giá trị qua nhiều thế kỷ. Quả bóng vàng FIFA chính thức được xuất hiện từ năm 2010 sau khi được hợp nhất hai giải thưởng lớn của bóng đá thế giới là quả bóng vàng được khởi xướng từ năm 1956 do các nhà báo thể thao Pháp bình chọn cho một cầu thủ châu Âu, và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA được trao lần đầu năm 1991 dưới sự bình chọn của huấn luyện viên và các thủ quân đội tuyển quốc gia trên toàn thế giới. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
xin mời quý vị đến với tạp chí Cuộc sống muôn màu.
Cuộc sống muôn màu.
Năm 2009, tạp chí Mỹ Forbes bình chọn Villa d'Este bên bờ hồ Como thuộc vùng Lombardia của Ý là khách sạn tuyệt vời nhất trên thế giới. Đây được xem là địa điểm thơ mộng nhất, trữ tình nhất của châu Âu. Chính tại nơi này mà biết bao nhiêu cặp tình nhân nổi tiếng đã cử hành hôn lễ, từ nhạc sĩ Franz Liszt với nữ văn sĩ Marie d'Angoult đến nhà vua Edward thứ 8 của Anh cũng đã từ bỏ ngôi báu để được kết hôn với bà Wallis Simpson, một công dân người Mỹ đã hai lần ly dị chồng. Lại cũng trong khuôn viên của khu vườn rộng đến 25 hectare rất tiêu biểu cho trường phái phục hưng của Villa d'Este mà nhà tỷ phú người Hy Lạp Aristotle Onassis đã làm lễ tơ hồng với diva Maria Callas, rồi đôi tài tử giai nhân của làng điện ảnh Hollywood là Frank Sinatra, Ava Gardner đã kết nghĩa vợ chồng. Là một công trình được xây dựng từ thế kỷ thứ 16, kể từ năm 1873 thì Villa d'Este đã trở thành khách sạn sang trọng, là điểm hẹn của những nhà quý tộc, của các vị vua chúa và nhân sĩ. Và sau này thì những ngôi sao điện ảnh, những thần tượng của làng giải trí trên thế giới. Khách lui tới cung điện thơ mộng này hầu hết phải là những bậc triệu phú trở lên. Thế nhưng không hiểu vì sao mà ngay cả cho đến tận bây giờ, những người chọn Villa d'Este là chỗ nghỉ chân thường luôn tỏ ra hết sức thanh lịch và kín đáo. Người ta không tìm đến ngôi nhà thơ mộng này để phô trương sự giàu có một cách lố bịch như là những vị tỷ phú mới nổi lên. Họ thích ồn ào và được chiêm ngưỡng bên những chiếc xe hơi bóng loáng, máy nổ kêu thật to để gây chú ý. Những người khách của Villa d'Este như thể tìm đến đây để ẩn mình trong một bầu không khí hết sức là dịu dàng và êm ái bên bờ hồ Como. Nhà văn người Pháp Stendhal, tác giả của Đỏ và Đen, trong một lần đến đây để tìm nguồn cảm hứng đã nhận xét: ở chốn này tất cả đều quý phái và cảm động, tất cả đều gợi lên tình yêu. Quần thể kiến trúc của Villa d'Este năm 2001 đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới. Phong cảnh hữu tình, kiến trúc cổ kính và tráng lệ không chỉ là yếu tố duy nhất đã khiến Villa d'Este qua mặt những khách sạn 5 sao khác trên thế giới. Không phải tình cờ mà Villa d'Este đã thu hút chú ý của những Orson Welles, Clark Gable, Greta Garbo xưa kia, và gần đây hơn là những vị khách khó tính như là nam tài tử Robert De Niro, Woody Allen, nữ diễn viên Sharon Stone, các ông bà hoàng của làng nhạc quốc tế từ Bruce Springsteen, Barbara Streisand, Madonna đến Mick Jagger, Paul McCartney v.v. Trong số các lãnh đạo quốc tế thì phải kể đến cố Tổng thống Kennedy, cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev. Danh sách các vĩ nhân trên thế giới đã từng có diễm phúc chiêm ngưỡng mặt hồ Como từ khách sạn Villa d'Este kể không xiết. Nhưng điều góp phần làm nên tên tuổi của khách sạn có lẽ là sự trung thành của cả một đội ngũ nhân viên, từ người phục vụ nhà hàng cho đến ông đầu bếp, từ người chải đầu cho các siêu sao đến những ông tài xế thường làm việc tại thánh đường này trên dưới 40 năm và họ chỉ nghỉ việc khi phải về hưu. Nhờ thế mà họ thuộc được ý muốn của tất cả các vị khách dù khó tính đến mấy. Chẳng thế mà Ilio, ông trùm quản lý quán bar của khách sạn Villa d'Este, nhớ vanh vách thói quen của từng người. Ông nhớ rằng ca sĩ người Mỹ Bruce Springsteen thì chỉ thích uống rượu vang, còn bà hoàng Hollywood Elizabeth Taylor thì không bao giờ gọi bất kỳ một thứ rượu gì khác ngoài rượu mạnh vodka. Còn cô đào Bette Davis hay là nam diễn viên Robert De Niro thì luôn thủy chung với loại rượu Campari có mùi thơm của vỏ cam.
Thưa quý vị, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự là một điểm báo do Mai Vân biên soạn, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự trong nghĩa phụ trách về đề tài nguy cơ đối đầu Việt Trung trên Biển Đông. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.